Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày lễ kính Thánh Martino, Giáo hội nêu cho chúng ta một gương sáng về lòng bác ái. Đức Giáo hoàng Gioan 23 khi phong thánh cho ngài đã nói: Ngài là một gương vô địch về lòng bác ái. Và ngay trong thời của ngài, người ta đã gọi ngài là cha của lòng nhân ái. Kính thưa cộng đoàn, lòng yêu thương con người, mọi con người không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, giai cấp, đó là một tình yêu thật là tuyệt vời. Và tình yêu đó phải được kín múc ở nơi chính Thiên Chúa. Thật vậy, người ta khó có thể thực hiện được lòng bác ái một cách hết sức là sâu xa và quảng đại nếu người ta không có lòng mến Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Martino đã để lại cho chúng ta một gương thật sáng ngời trong kinh mà chúng ta vẫn đọc để kính viếng ngài. Ngài có một tâm lòng bác ái quảng đại với mọi người và cả với những thú vật nữa, thú vật ở trong nhà cũng như thú vật ở ngoài đồng. Có nghĩa là ngài có một con tim hết sức là rộng mở. Sở dĩ ngài có được như vậy là vì ngay từ tấm bé ngài đã cảm nhận và đã biết được tình yêu của Thiên Chúa đối với ngài như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, một người con lai, một người con bị người cha từ bỏ ngay từ tấm bé, một người đã thiếu thốn tình cha, nhưng mà lại là một con người được một người mẹ gương mẫu và đạo đức hướng dẫn để cho cậu bé Martino biết yêu mến Thiên Chúa và biết thương người nghèo. Nên vì vậy, ngay từ bé, cứ mỗi lần có cơ hội là Martin lại đi tới nhà thờ và tiến đến sát gần cung thánh và cầu nguyện lâu giờ ở đó để kín múc lấy một tình phụ tử. Mà cái tình phụ tử đó ngài cảm thấy ngọt ngào, thân yêu và đem lại một hạnh phúc thật là tuyệt vời. Nên vì vậy, khi mà lớn hơn chút xíu, 6-7 tuổi, thì xin vào hội giúp lễ. Và rồi càng giúp lễ, nhiều lễ bao nhiêu, thì Martin càng cảm thấy sung sướng bấy nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Và rồi hàng ngày, cả những khi đi học, có thời gian rảnh, lại vào nhà thờ viếng Chúa, tâm sự với Chúa. Ngài cảm thấy ở nơi đó ngài có một sự bình an. Và cũng chính vì vậy, một tâm hồn nhỏ bé này, một tâm hồn khiêm cung này đã nhận biết được sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa như thế nào. Một con người hèn mọn như thế này đã được Thiên Chúa soi sáng để con người Martin dần càng lớn lên thì tâm hồn càng rộng mở. Rộng mở với Thiên Chúa và rộng mở với tất cả mọi người. Đến năm 8 tuổi thì cậu được cha mẹ cho đi học ngành y tá. Và tức là cái ngành hớt tóc thời đó nó kiêm nhiệm luôn cả việc mà bốc thuốc bắt mạch. Có nghĩa là một thầy thuốc và là một người trang điểm cho người khác nữa. Và Martin hết sức là hân hoan để học cái ngành này. Vì chỉ có một tâm niệm là với một cái ngành nghề như thế này, con sẽ giúp được rất nhiều người đau khổ. Martin đã tâm sự với mẹ mình như vậy. Và rồi đến năm 12 tuổi thì đã đi làm và giúp việc cho một người thầy thuốc. Và Martin luôn luôn chăm sóc cho bất cứ ai tới khám chữa bệnh và hớt tóc. Ngài chăm sóc một cách tận tình, nên vì vậy ai cũng quý mến. Giữa khi người ta được an ủi, được khỏi bệnh như vậy, và rất nhiều người cần đến Martin, thì Martin lại xin với mẹ là cho con vào nhà dòng Đa Minh. Và rồi mẹ ngài dẫn vào tu viện. Và ý muốn của ngài tỏ lộ một cách rõ rệt: con chỉ xin làm người giúp việc trong nhà dòng mà thôi. Mẹ ngài rất buồn, tại sao lại không xin làm linh mục, không xin làm tu sĩ của dòng, mà chỉ xin làm người giúp việc thôi. Và cha bề trên sau khi nghe nguyện vọng của Martin, và chắc chắn ngài đã nghe biết được những công việc của Martin làm ở nơi phòng mạch của một thầy thuốc, nên ngài đã vui vẻ nhận và trao cho Martin cái công việc đó là chăm sóc vườn, nấu ăn, giặt giũ ở trong nhà dòng. Trong suốt 9 năm như thế, ngài đã tỏ ra là một con người cần cù, là một con người khiêm tốn, một con người đạo đức, hòa nhã, và là một con người luôn luôn tỏ lòng yêu thương mọi người. Trong những cơn mà dịch tễ, trong những khi mà người ta bị bệnh tật, và cả nhà dòng cũng thế, thì Martin đã thức trắng đêm để chăm sóc cho tất cả những người bệnh tật ở trong dòng, và rồi cả những người chung quanh nhà dòng mà tuấn đến nhà dòng nữa. Gương bác ái của Martin đã làm cảm phục các tu sĩ trong nhà dòng, và cha bề trên đã mời gọi Martin và nói với ngài là từ nay trở đi con không làm người giúp việc nữa, nhưng mà con hãy nhận lãnh tu phục để trở nên một tu sĩ dòng Đa Minh. Martin đã vâng lời, và cũng từ đó ngài trở thành một thành viên chính thức của dòng. Và càng ngày thì cái gương sáng của một tu sĩ Đa Minh này càng chiếu tỏa hơn. Người ta vẫn thường nói ngài là một con người da đen, nhưng mà trái tim của ngài lại là một trái tim vàng, lại là một trái tim hồng, một trái tim luôn luôn có một nhịp đập yêu thương. Nhịp đập đó ngài vẫn luôn kín múc ở nơi Thiên Chúa. Sau những công việc mà nhà dòng trao phó thì ngài lại đi vào nhà thờ, nhà nguyện để gần gũi với Chúa hơn. Và rồi ở trong nhà dòng rất nhiều lần người ta đã nhìn thấy cái quang cảnh là giữa một cái tu viện gần như không có bóng đèn, nhưng mà phòng Martin lại luôn luôn tỏa sáng, và rất nhiều tu sĩ đã tò mò nhìn qua cái cửa sổ của phòng ngài, và mọi người đều ngạc nhiên thấy rằng ánh sáng đó phát xuất từ chính thánh giá treo trên tường. Và con người của Martin không phải là đang quỳ dưới đất nữa, mà đã được nâng cao lên trên gần thánh giá. Từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác làm cho bao nhiêu tu sĩ trong nhà dòng cảm phục. Và rồi nhân đức của ngài càng ngày càng tỏa sáng hơn, đến nỗi ngài không có những thời gian để nghỉ ngơi, mà ngài dành thời gian cho Thiên Chúa và dành thời gian cho tất cả mọi người cần đến ngài. Đi thăm nom bệnh nhân, đi băng bó những vết thương, đi chữa lành cả những tâm hồn của những con người ngoại lạnh, cả những tâm hồn con người tội lỗi, và rồi bệnh tật ở bất cứ nơi nào cần đến. gương khiêm nhường của Thánh Martin. Lòng đạo đức, lòng yêu mến Chúa luôn luôn làm cho Ngài cảm nhận rằng mọi người đều là anh em với Ngài. Và thật sự như thế, Ngài không to tiếng với ai cả, Ngài luôn yêu thương mọi người. Không những yêu thương mọi người, nhưng mà yêu thương cả thú vật nữa. Và Ngài không chỉ nhìn đến mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà còn nhìn vạn vật đều là công trình của Thiên Chúa. Nên vì vậy, Ngài phải có một tấm lòng yêu thương và cũng nâng đỡ để cho họ, để cho các vật đó tồn tại. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay là ngày mà chúng ta mừng kính Thánh Martino, một vị thánh không xa lạ với mỗi người chúng ta, một vị thánh rất thân thương, một vị thánh mà chúng ta cảm thấy gần gũi, một vị thánh mà có nhu cầu gì chúng ta cũng có thể thân thưa với người được. Một vị thánh như thế vẫn luôn luôn đồng hành với chúng ta, gần gũi chúng ta, không phải chỉ là trong những cơn nguy biến, không phải là khi mà chúng ta bị biến cố này biến cố khác mới cần chạy đến với Thánh Martino. Ở trong ngôi thánh đường này, bàn thờ Thánh Martino vẫn luôn luôn đầy ắp người, hết người này tới người khác tới để trình bày với Ngài. Điều đó chứng tỏ rằng Thánh Martin rất gần gũi và vẫn luôn lắng nghe những nhu cầu của từng con người một. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta một vị thánh hết sức là gần gũi và thân thương đó. Chúng ta cảm ơn Chúa vì tấm lòng đại lượng Chúa đã ban cho chúng ta qua Thánh Martin. Và chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta xin Chúa cho rất nhiều những con người đã cảm nhận và đã đánh nhận được những ơn lành Chúa ban qua lời cầu bầu của Thánh Martin cũng biết rộng lòng để giúp những anh chị em khác biết đến Thánh Martin và làm cho xoa dịu những nỗi đau khổ của biết bao nhiêu con người khác và làm cho nhiều người khác cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa đối với họ.